thêm, dẹp cái pháp tu quan mệt, nói về lý thuyết không có căn cứ, nói chơi thôi, thì người ta hiểu khác. Rồi mình đem cái pháp mà mình đi nói ở cái pháp này, nó đưa tôi đi tới đâu cái đó nó nói sai, mình chưa đi chưa nói, phải đi mới nói, thì nó dễ lắm, không có gì, nó trật tự, nó dễ trật tự trong tâm thức của mình là có nói không mà thôi, cái của mình có được mình nói không mà thôi. Thì từ cái sáng suốt đó nó mới, đối phương nó mới phục mình, đối phương có nói dốc này à, anh nói dốc vì anh chưa có cái đó, mà mình đo đối phương rõ ràng là anh không có cái sức hút như vậy, anh không có cái điển như vậy, đối diện với người ta thấy anh không khỏe, anh thấy anh không có điểm. Cũng như bác Mạnh, anh Mạnh đó, rất rõ ràng, thưa cha Nguyễn Hòa, con ngồi đối diện với thầy con thì con cảm thấy khác, mỗi năm gặp thầy con thì con thấy được lên chút, mà từ giờ hồi nào nãy giờ gặp cha đó ngồi con không thấy cha có cái gì hết. Mà cha nói chuyện đổi đá gia trận, chuyện đó chắc con thấy không thật. Mạnh lắm, Mạnh nói cái gì là căn cứ trong thực chất và cảm thức chỗ nào, ông nói đúng, trình độ ông tới đó thật, nhiều nữa ông nói. Cái đó là cũng làm đối phương theo đúng đó, thấy không? Ngồi trình sát bên cha mà con không thấy gì, ông cũng nói rõ ràng nhé. Mà cha nói nguyên cái chuyện đổi đá giá trời chắc không có thành đâu. Mạnh nói đó, cũng xin cha xin con đàng hoàng, không có nói vô lễ, nhưng mà thực sự thật là ông biết bao nhiêu nói đi, ông ta phải phục ông đó. Chuyện kia nó làm thinh, nó đâu dám nói, nó rõ như vậy. Một năm con gặp thầy con thấy khác, là khác ở trong, tôi biết khác, tôi được lên được nhẹ, biết chỗ nào tới chỗ nào, kiểm chứng đàng hoàng. Mà gặp cha thì con thấy có chút gì hết. Cái đó nặng lắm nha, thấy không? Mà cha nói toàn là chuyện đổi đá ba trời, con không có thành công. Ông nói trước đó, ông nói cái đại hội mà có sinh tinh là không thành công, ông nói trước đó. Để ta chỉ ngồi ta cười thôi, mà nói gì không? Chuyện liên thúc dục quá, anh thấy phải làm. Thằng đó nó cũng đầu óc cũng khoa học, không bao giờ chịu đâu. Bị thúc dục quá rồi không làm vậy.
Mà tại sao thì thiên liên thúc dục thì đó là căn cơ hay
sao? Thiên liên theo. Cái phần đó cũng muốn làm đạo, muốn chuyển cái tâm thức sáng suốt của họ mà để làm rút về thành một số người mà khôi phục cái thiên cơ, làm gì chính trị cũng có một cái ý rất tốt, chiến là nó quá sớm thì nó cũng thấy được thiên cơ nó chạy nhanh quá, thay đổi lẹ quá, muốn làm được. Cái này đâu có ai cấm hay đâu, tự nhiên nói tuyên bố cưới vợ chứ đừng tuyên bố câu đó đâu có gì. Rồi tuyên bố không làm cha, không làm cha nó dẹp, rồi dẹp. Rồi kêu đốt sắc ông tư rồi nữa, cái đó đâu được.
Tự nhiên sao mình đốt lại đổi vậy? Tại vì bên kia họ sử dụng
hay
sao?
Hả?
Tại bên kia họ...
Bởi vì hướng gì đến chị đâu có thầy cái này. Cái này gì xuất hồn mà đâu có chị. Hướng gì đến chị thầy. Khác thứ. Vậy thì ta mới giúp chị đi Washington làm hội, để làm cái hội riêng, làm việc cố vấn gì chính trị, muốn giỏi thì làm cái đó thôi. Kêu bạn đạo đi tham gia, đó là hết rồi. Mình có một bạn đạo mà có thể ra cố vấn gì chính trị với người ta, mình cũng ủng hộ vậy thôi. Một hai lần rồi khi người ta thành công, ta tự làm đấy. Còn pháp tu của người ta phải để cho người ta, nó muốn đổi cái pháp này nó có được. Đốt sách tùm lum, không có gì đâu. Giỏi thì viết sách mới đi, ha? Như thượng đế giảng chân lý, đâu có dính dấp gì rồi bên vô vi đâu, nhưng mình ta vẫn cho người ta phát tâm, người ta muốn in, người ta muốn phát hành, cứ vẫn cho người ta phát hành. Rồi địa ngục du ký cũng bên kia người ta làm, nhưng mà cái đó để nhắc nhở con người và để thấy con người có hướng thiện. Bây giờ con người tham gia vô vi nó nhiều khối óc khác nhau, nó có cơ hội hướng thiện hơn. Rồi thiên đàng du ký cũng vậy, để cho mọi người hướng thiện. Chứ còn cái pháp của lần này là xuất ra đi, cho nên mỗi cuốn ta đều đọc, ta rơn cái điển của vô vi vô để cho người ta thấy. Đó. Đọc để thấy cái điển là cái gì đó. Cho nên những cái mà như địa ngục du ký, thiên đàng du ký nó hay lắm, thì con người mà đọc rồi nó có bị đi lầm đường đâu. Cũng là một tài liệu rất tốt để nhắc nhở cái phàm tâm. Rồi Thượng Đế giảng chân lý cũng là nhắc nhở để giải tỏa cái phàm tâm, và mình có cái pháp thực hành là mình rốt ráo giải thoát, nắm cái pháp để đi, cái đó là quan trọng. Thành ra cõi âm nhiều người xuống xin cha, xin thánh, xin thần, xin đủ thứ, tưởng là tụi vô vi mê tín, phải nghe lời, đâu có nghe lời, thực chất nó đâu nghe lời, không có làm gì cho nó nghe lời. Những người có thực chất tu vô vi là người khoa học huyền bí, không có phải là một người tầm thường. Sau này những người có học về khoa học, người ta tu cái pháp lý của vị tại mình thấy hay, để dành cho những người trí thức khoa học, ta tu, ta mới tìm qua cái khoa học huyền bí, ta mới phát minh được những cái gì hay nhất cho vũ trụ, những người khoa học. Nhưng mà nó đa dạng, người dốt cũng có, người có học có, rồi người căn cơ thiện có, thì mình phải cho nhiều giới để cho nó học và nó hướng về thiện, nó lên tu. Vô vi là đa diện tới vô vi. Từ trạng thái này thì thừa võ quá văn, từ ngu xuẩn tới thông minh, từ từ thông minh mới tiến về vô vi. Thành ra mới cho là đi tận độ chúng sanh, cái hồi xưa vô vi đâu có tận độ được. Vô vi hồi xưa phải chọn người lâu lắm mới chỉ cái pháp. Bây giờ cho tất cả mọi người nam phụ lão ấu thiền, nhưng mà phải cho người ta hiểu nhiều tài liệu, người ta mới thiền. Để thiền nửa đường người ta bị sa ngã, vì khối khác nó tỉnh cái là tiêu. Bây giờ nó đủ tài liệu hết, nói tới ngũ cầm hy nó hiểu, nói tới cái gì địa ngục du ký nó hiểu, nói về đạo nào trong địa ngục du ký cũng có kể hết, nó hiểu hết. Rồi nó chỉ chọn con đường để giải thoát cho nó chính nó mà thôi. Cho nên nhân thân đất của pháp nam ngộ, cái xác phàm dễ gì mà tìm ra, mà cái pháp khó tìm lắm. Bây giờ mình có cái pháp, và pháp nằm thẳng trong cái khứ trực luân thanh, không có nuôi dưỡng tà tâm, chỉ một khứ trực luân thanh. Thì hành là chỉ có đắc chứ không có bị thua lỗ. Hành đúng là không có bị thất bại. Chế pháp sửa pháp là mới thất bại. Nên con thấy bây giờ đông nhiều người tu vô vi nhưng mà kết tinh tí được mấy người. Cho nên pháp vô vi là cũng đang chọn người mà cho người ta tiến. Người mà biết về khoa học tăng tiến mà chịu tu pháp này là sẽ tất tiến được văn minh đó, siêu khoa học. Cho nên tại sao mà nó tiến được siêu khoa học nhanh như vậy? Vì nó trở lại với cái xác của nó. Cái xác nó cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì mà nó không hiểu, mà bây giờ nó trở lại trật tự với cái xác, cái khối óc của nó và cái cơ tạng khối thần kinh của nó, thì tự nhiên nó tiến nhanh hơn về khoa học viện đó. Nó an bài lập lại trật tự cho khối thần kinh và cơ tạng của nó, thần kinh cơ tạng của nó, là nó nằm hẳn trong cái siêu khoa văn minh. Càng trở về với khối thần kinh của mình, an bài trật tự, mình mới thấy rằng mình ở trong cái chỗ siêu văn minh của trời đất. Cái đâu cần sách nữa, hết rồi. Học kinh sống, kinh vô tình. Thành ra lúc đó những kinh khác mình đâu có, chỉ sử dụng cái nguyên kinh thần kinh khoa ốc. Cái gì viết ra bên ra kinh sách, không có thần kinh khoa ốc làm sao viết ra kinh sách. Mà mình trở về với thực chất của thần kinh khoa ốc, hỏi cho mình nằm ở đâu, học trong kinh sống, thì giây phút nào mình cũng tiến, chứ không phải đợi giờ sau tôi mới tiến. Thấy không? Hồi trước con mới tu, con đâu nghe đâu có hiểu liền được. Mà tu thời gian rồi, con nói nghe băng thôi mà. Và cái hiểu của con thì nó khác, khác hồi trước sao. Bây giờ 1974 như bây giờ hai cái khác. 1974 Tịnh Quang Thắng là thằng mê tín, hiểu không? Bây giờ Tịnh Quang Thắng là một thằng văn minh, mà tiêu tiến một cái nó trở về khoa học viện, cộng với cái khoa học mà nó đã thấu được là không còn sự mê tín. Đó kêu mà mới lãnh đạo tinh thần được. Con thấy từ 1974 như bây giờ nó khác sao. Nghe những cái gì ta giảng được, giảng tự giảng trong thực hành, không ai giảng xạo. Tôi hành tới đó là giảng được. Còn nhỏ lớn ta đâu có học khoa học, giảng được. Một cái tư cơ từng đó là nó đi vô trong thần kinh của mọi người, rồi mọi người tự nắm lấy mà đi. Thì nó hay biết là bao nhiêu. Cứ làm tới thì không có thua lỗ. Cái xác mình là cái trường học, trường đại học của càn khôn vũ trụ, chứ không phải chỗ nhỏ. Mà cứ đem cái xác mình quỷ về cái tham dục này kia, sân si, đó là phá hủy cơ đồ mật pháp của ông trời. Mình đi tỏ không có phá hủy được, xây dựng trở lại, về tắt đi cho nó trở lại tươi trẻ như hồi thơ ấu. Bây giờ mà mình trở lại để thơ ấu là mình đi được đoạn được thâu lượng biết bao nhiêu tài liệu mới trở lại đời thơ ấu. Còn đi vô tư rồi con thấy con siêu thật như bao nhiêu. Hồi trước vô tư không biết, xuống ra đời đâu có biết, bị đời phỉnh. Rồi bây giờ mình trở lại vô tư, cái tài liệu biết bao nhiêu, mình quán thông mình mới vô tư. Mà quán thông rồi đi trở về vô tư là ôm cái không vĩ đại. Lúc đó mình nói chuyện với ông trời, mà mình cũng là ông trời, không ai thích nói chuyện với ông trời. Có thấy ông trời nào muốn nói chuyện mình nói với ông, và mở cho ông luôn. Thiếu gì ông trời ngu ở thế gian, thằng nào cũng ông trời hết, chủ thể xác mà. Mình nó ngu, mình mở cho nó. Ha, rốt cuộc nhân loại là ông trời. Thấy không? Thấy cái quyền năng của Thượng Đế thể hiện bất cứ chỗ nào. Nếu mà mình mở được thì mình thấy tất cả chỗ nào cũng là Thượng Đế. Tôi giống khi ai đó. Ha, cái thế gian ta tôn trọng nhân quyền, Thượng Đế cũng tôn trọng hơn. Nếu không tôn trọng thì giết hết côn trùng vạn vật. Côn trùng vạn vật còn sống thì chứng minh Thượng Đế đã tôn trọng nhân quyền. Tại sao mình không tôn trọng nhân quyền? Mình đi tranh chấp sao được, không có đi lên tranh chấp. Mà đi mình, thế khi cái chuyện gì xảy ra mình dồn lại xác mình trật tự chưa? Khối óc mình mở chưa? Thanh quan của mình hướng thượng được chưa? Khi mình hướng thượng được thì mình thu hút được cái thanh quan vĩ đại của vũ trụ. Thì mình là vũ trụ rồi, đâu có gì mơ vơ nữa. Sung sướng vô cùng. Đó là hạnh phúc. Người thế gian có bạc tỷ không tìm ra hạnh phúc, mà người vô di không có đồng xu mà nó đi tìm ra. Hạnh phúc ở chỗ đó. Hạnh phúc là hiểu hết, biết hết, cảm thông hết, nhận diện hết và tự thanh tịnh thăng hoa. Cái đó chính là hạnh phúc, không còn sự lo âu nữa. Bạc tỷ còn lo âu. Tịnh Quang Thắng có động xương mà chịu tu này, mày không có lo âu mà sung sướng. Qua những giai đoạn học về khoa học, qua những giai đoạn học về tham dục, qua giai đoạn học về sân si, bây giờ mình lập trở lại hai chiều. Thấy cái giá trị mình bán lúc nào cũng là tiền, mở miệng nói là tiền, đúng không? Đâu phải người nghèo đó. Để nói thầy tướng coi mày sau này mấy nhiều lắm, mà cái mechanic thiên cơ của mày mở ra được rồi, mày mở tất cả những nhà máy đây xung quanh để nó chạy hết, hiểu không? Máy đó, khối óc nào cũng có máy hết, nắm luôn mấy thành chủ mấy thật nữa, nó cũng mới theo mình. Nó lớn thiệt lớn, chủ nó lớn thiệt lớn, làm cả ông vua một xứ nó cũng phải theo mình. Làm có một chút à, nhưng mà chịu làm hay không. Tới trời sụp thế là chán, trời sụp thế chán, không chán nữa, vô quái ngại, đi tới luôn, trên bò. Mấy chục tuổi rồi còn có khúc đường nữa mà không đi nữa, ai đi cho mình? Đi rồi phải dũng nè, mà lỡ leo lên núi bây giờ tới đây mà nói, Phật, chán ơi, tôi đi xuống, chứ chán hơn, xuống tới đây nó kẹp lại. Sao? Đi tới đây ta đi luôn, luôn, có tới đâu, chết cũng đi, tới đây là đúng, đúng rồi. Còn không đi xuống đây nó kẹp, chịu không? Kẹp mình biết chịu không được thì mình tội dạy mình xuống đây, mình đi lên luôn. Nó rất rõ rệt mọi sự việc, sáng như mỗi ngày một cái lúc đi là phải đi. Cho nên tập đi bộ là vậy, tập đi bộ đi nửa đường thấy chán, thấy mệt. Đừng có chán mà đi nữa, đi đúng giờ thôi. Rồi quanh định 1 giờ đi, 1 giờ, 2 giờ đi, hết giờ, cho nó đúng. Là xong, phải không? Chứ đừng có tới đó rồi nó đi chán quá, nhiều đứa qua cái trình độ là ta cho thử thách rồi. Một là ma quỷ thử thách, hai là tình duyên thử thách, ba là tiền bạc thử thách, bốn là địa vị xô đuối nữa. Coi thử nó chịu nổi, để nó trở về không à? Những cái đó là để cho nó có cơ hội trở về không. Mà nó không chịu thì nó mất cái không. Mất cái không là mất chủ trương rồi. Không chịu là mất chủ trương làm theo tiếng. Cái chủ trương mình là trở về không, mới thanh tịnh, sáng suốt. Mà tới đó mình nói, ôi chú Trang, nghĩ tới tiền, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới vợ, nghĩ tới con, tiêu rồi. Không nghĩ vấn đề đó, không có tình duyên gì nữa hết. Phải sáng suốt tôi mới cứu được tôi. Mà tôi không trở về không, sao tôi cứu được tôi mà nói chuyện cứu người ta. Thấy không? Cho nên ta kêu lại, lại dồn dí vô như là lại cái bản mặt của mình á. Ta sợ mày quá rồi, ta lại mày. Lại chuyện nào mà rõ chân lý thôi. Để cho mày tiêu điều cho mày mở ra. Dẹp hết. Chỉ còn cái vòng điện thôi. Không còn xác nữa, không còn mặt mày nữa, có cái vòng điện thôi. Là hạnh phúc, đà đà. Lúc đó là cái đầu khác. Sơn đình mở nhẹ nhàng, đối diện với cái gì mình cũng thấy hai chiều hết, không thấy một chiều đâu đó. Chứ không phải phải tìm mỗi việc để quán thông cũng cần. Mình làm đúng lúc rồi thì nó nhìn một cái nó nhìn thấy hết. Cho nên tại sao Địa Ngục Du Ký nó nói vậy? Người chết thì phải ác nghiệp đà, nhìn cái thấy vợ con đang khóc. Tại sao trước nó nhìn không được? Nó nhẹ rồi nó lên đó nó nói gì đó nó thấy hết. Thì bây giờ mình lại mình tu, mình làm pháp luân, mình lại đúng cái chiều của pháp luân thì mình đến cỡ nào là không được. Giờ mình thấy hết. Nó ở cỡ nào mình tưởng nó cỡ nào thì nó hút cỡ đó, tưởng cỡ nào nó hút cỡ đó thì mình thấy hết. Chỉ gì mình thấy đó. Thấy không? Là mình đã làm mình mới được. Ông tu đắc bà tu và đắc là mình phải tu mình mới được, không tu mình được. Tại cái câu hồi xưa nó đâu có lắc, đâu có thắt lại. Ông tu đắc bà tu mà đắc, mà mình không tu thì không đắc. Rõ ràng như vậy. Thì ngày hôm nay có cái khoa học pha chế vô để thấy rõ và chứng nghiệm rõ. Bây giờ có vệ tinh lên cung trăng rồi đầy đủ hết cho mình thấy là mình có khả năng đi chứ. Thằng đó nó mang cái xác đi mà lên cung trăng, nó dòm ánh sáng cung trăng, mình về đây nó bỏ hết nên đi tu. Mà mình có cơ hội tu thì mình không đi tu. Thằng kia nó chưa gặp cái pháp mà nó cũng đi nhà thờ, nó tu thôi, nó không muốn làm nữa. Nó thấy chuyện giả ảo ở thế gian rồi, nó lên đó nó dòm thế giới này giả ảo, nó đi tu. Mà mình có cơ hội tu để đi tìm ánh, đi ra ánh sáng, trong lúc nhắm mắt thấy ánh sáng tại sao mình không làm? Thấy không? Thấy mình ngốc ở chỗ đó, mình tâm tối ở chỗ đó, mình phải phá vỡ cái khuyết đó này. Mình là người phải có trách nhiệm phá vỡ cái khuyết đó. Nếu mà nuôi dưỡng cái khuyết đó là người đắc tội của vũ trụ. Vì vũ trụ đã nuôi dưỡng mình bao nhiêu kiếp, tốn biết bao nhiêu, nếu của cải biết bao nhiêu, có sự hiện diện ở mặt đất này là tốn biết bao nhiêu của mới thành. Không phải dễ có cái sao. Trên nhân thân năng đó. Mà pháp năng ngộ là pháp là cái đường lối để mở ra thầy đấng, là cái pháp. Pháp sơ hồn pháp luân thiền định là khứ trượt lưu thanh. Đều có bằng chứng hết. nhận đây thì chấn động nó gia tăng, thì cái trượt nó gia, và làm pháp luân thường chuyển thì cái trượt nó dừng, nó ra đừng đại trí tiện lỗ chân lông nó đi, cái thanh nó lưu ở trong này nhàn là nhẹ nhàng nó rõ ràng. Ở thế gian họ thấy cái pháp khó là chỗ nào, tại trên đường đi người ta nói anh xuống đây mấy chục năm rồi, bây giờ anh đi về anh phải đi mấy chục năm mới tới. Nó không tin, nó không đi, tôi muốn đi ra mà đóng tiền để tôi đi tới. Nó cứ bị nhiêu đó mà nó bị thất bại. Thì mình đến đây mấy chục năm, mình phải về bằng cách mấy chục năm đi. Mình cứ đặt như vậy. Mới tu có 2-3 năm, 4-5 năm cái chán đâu có được. Mấy chục năm như vậy, mình đặt cái chương trình mấy chục năm như vậy mình đâu có chán. Gần lại tôi mới nói, bây giờ ta tu mới có 3 mấy năm à. À, bây giờ tôi muốn về trời, tôi đến đây 67 năm rồi, bây giờ tôi phải làm ít nhất 67 năm. Ít nhất tôi phải có 67 năm. Thì tôi mới trì kỳ trí trong thực hành chứ. Tôi muốn tới thì tôi được liền à, tôi quỳ lại ông Phật hay tôi lo quen ông Phật thì tôi được liền, đâu có vụ đó. Ông Phật cũng tài gia tróc dậy mới được chứ ông Phật không, có phải là khi không được ông Phật. Ông phải lột tất cả những cái tâm thân bất ổn liền đi rồi ông mới trở về sự ổn định. Còn mình ôm cái sự bất ổn, mê chấp là ôm sự bất ổn, làm sao mình đạt được ổn định? Ha?
Có chịu đạt với mình không?
Rồi, luật đời nó có cái luật của đời, ở đời nó có cái luật của đời, là sao lộn nữa, mình đi đúng luật. Làm cái cơ sở nào thì đúng cái luật nội quy của tổ chức đó, làm sao lộn được. Thì mình làm công, mình làm đúng luật thì mình đã lấy cái công đổi cơm ăn. Đó. Thì về đạo thì đâu đó nó rành mặt đời ra đời, đạo ra đạo, nhưng mà lộn được.
On ne peut pas te tromper parce que dans la vie il existe la loi, les règlements. Et quand tu occupes un emploi, il existe le règlement de l'employeur. Et si tu respectes les règlements de l'employeur, tout est en ordre. Tandis que dans la vie spirituelle, tout est dans l'ordre aussi. Il suffit de pratiquer correctement, tu ne peux pas te tromper. Il faut bien distinguer la vie terrestre et la vie spirituelle.
Donc peu importe mon métier...
Bất cứ ngày nào cũng được hết mình.
Ngày nào cũng được hết. Ngày nào cũng có trong trật tự của xã hội hết.
N'importe quel métier réside dans l'ordre de la société.
Mình là người phải giữ trật tự.
Nous devons maintenir l'ordre, respecter l'ordre. Nous devons aller travailler pour gagner notre pain quotidien.
Monsieur Tom, je sais que j'ai beaucoup de défauts, je suis avide, colèreuse et orgueilleuse, et je voudrais savoir de quoi ça provient, qu'est-ce que j'ai... J'ai l'impression d'avoir été très dure dans ma vie antérieure, d'avoir fait des erreurs.
Con có cái tánh rất là kiêu ngạo, nóng tánh mà tham nữa, con không biết cái đó là do đâu ra. Chắc con có làm cái lỗi gì nặng ở trong tiền kiếp đó.
Có cái lỗi nặng nó mới vấp phải, của tiền kiếp nó mới vấp phải vào cái đồ đó. Mà mình hiểu được mình tham, mà mình hiểu mình nóng giận, thì mình mới có cơ hội sửa.
Yes. Parce que tu as commis des graves erreurs dans des existences antérieures, c'est pourquoi tu es pris dans ces caractères-là. Et si tu prends conscience de ces caractères-là, tu as l'occasion de te corriger et d'évoluer.
Comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas aller trop vite? Pour ne pas être avide et pour être humble.
Làm cách nào để đừng có tham quá, đừng có nôn nóng quá, mà để sống một cách
chỉ có cái phương pháp niệm Phật đạt tới quân bình trở về không thì không có bao giờ tham, thì tùy duyên độ hành mà thôi.
Còn rien que la seule invocation mantrique du Simon Namo Ajida Phat peut nous aider à progresser dans l'ordre et sera plus avide.
Tại sao con người tham nó mất quân bình như tham, mà nó quân bình là nó không có tham.
Pourquoi les êtres humains sont avides? Parce qu'ils perdent l'équilibre. Et s'ils regagnent l'équilibre, ils ne seront plus avides.
Người tham ăn là người bệnh.
Ceux qui sont gourmands sont des malades.
Mà người biết được cái chuyện vừa đủ là người đó là bệnh nào.
Ceux qui connaissent un régime modéré, comment on appelle ça? Il y a un mot.
Modération.
Oui. Ils ne sont jamais malades.
Gourmand de sens figuré.
Non, gourmand c'est avide de manger.
Oui.
J'aime bien manger. Sens propre.
Mais c'est la sensualité.
Non, gourmand. Celui qui aime manger beaucoup.
Ah oui. Je n'aime pas manger beaucoup. J'aime manger des bonnes choses, mais pas beaucoup. Ah, c'est la gourmandise.
C'est aussi une sorte d'avidité.
Cho nên khi mà con người không tham mà thấy cái gì cũng là tốt, cái gì cũng quân bình, cái gì cũng vừa phải, thì người đó không có bệnh.
Celui qui n'est pas avide, il fait toutes les choses avec modération et est toujours dans l'équilibre et n'est jamais malade.
Si nó thấy có, thì cũng như không, mà lúc không nó cũng như có, lúc nào nó cũng bình an.
Et dans le vide, il voit qu'il y a l'existence, et dans la non-existence, il voit qu'il y a le vide. Alors son cœur est toujours en paix. Il ne se trompe plus entre l'existence et la non-existence. Il n'y a plus de confusion. Et tu vois bien que actuellement tu as ce corps physique et un jour quand tu décéderas, tu n'auras plus ce corps. Et tu, si tu vois immédiatement que dans l'existence et la non-existence, tu es toujours en paix. Et quand tu es dans la situation de non-existence, tu vois l'existence et tu ne seras plus perturbé.
Je voudrais savoir, monsieur Tam, pourquoi je rêve tout le temps. Depuis des années, je pars dans des... je m'imagine dans des situations et j'imagine les gens qui m'entourent dans des situations où je parle dans ma tête comme si j'étais dans des situations.
Je ne sais pas comment dire. Dans la journée ou
dans
le sommeil ?
Tout le temps. Non, dans la journée. Non.
Con xin hỏi thầy coi tại sao con cái đầu con nó cứ tưởng tượng hết cái hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ rồi con tưởng tượng con nghĩ đi. C'est parce que ton système nerveux n'est pas stable, n'est pas l'avidité, le déséquilibre provient de l'avidité.
Je voulais savoir comment comment comprendre l'amour d'une mère et la compassion si soi-même on n'est pas mère dans la vie terrestre.
Làm sao hiểu được cái tình mẹ và cái từ bi của người mẹ khi mà trong cái cuộc đời này mình chưa có bao giờ làm mẹ? Làm sao mình hiểu được cái tình thương của người mẹ và cái từ bi của người mẹ khi mà trong cuộc đời này mình chưa bao giờ làm mẹ?
Mình biết yêu cái xác mình là mình là biết yêu người khác vậy vậy. Biết yêu trật tự của xác. Trở lại trật tự của xác là biết yêu bản thân mình, là biết tâm của người mẹ.
Si on arrive à aimer ce corps physique, on connaîtra l'amour, comment aimer sa mère et l'amour d'une mère.
Cho nên mình là một tâm thức của một người mẹ hiền và một người chủ nhân ông, thì mình phải biết yêu cái thân xác này, yêu cái thân xác này là mình cũng yêu tất cả.
C'est-à-dire, nous, nous sommes une sainte mère et nous devons aimer ce corps physique.
Je voudrais savoir quand on ne place pas les mots, parce que je n'arrive pas à les placer tout le temps, quelle est la façon de penser juste?
Khi mà con không có thời giờ niệm Phật á, thì có cách nào để tưởng cho nó đúng này?
Không có thì niệm Phật. Khi đi làm gì em có thì không có thì không tránh ngồi niệm Phật hay ngồi nghĩ viễn vông. Với cái niệm Phật là chỉ cái thần kinh, trong vòng 2 năm mới chỉ cho thật.
Quand tu rentres du travail, tu as bien du temps. Au lieu de penser à des choses qui ne sont pas bien, il suffit d'invoquer Namo Yafa. Il faut faire cela pendant 2 ans de suite pour guérir le système nerveux.
Par moment, d'un seul coup, je ne me sens pas bien. J'ai l'impression d'être rétréci à l'intérieur et étriqué, comme si je me... Comme si je me rétrécissais. Je voudrais savoir à quoi c'est dû, si c'est toujours le système nerveux, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Có lúc con cảm thấy trong người con nó teo lại, con không biết cái đó là do thần kinh hay là do gì. Thấy cảm thấy như trong người nó teo lại, nó nhỏ lại. C'est le cœur.
Okay.
Faut faire beaucoup de gymnastique, de sport. C'est quand le cœur n'a pas un rythme régulier, tu as l'impression que ça rétrécit.
Et je suis coincée, je ne peux plus respirer.
C'est le cœur.
Il
faut aller voir le médecin pour vérifier le cœur. Un examen du cœur.
J'ai vu un médecin, il m'a dit que c'est pas la peine. Et en riant, il m'a dit peut-être vous allez faire un infarctus en sortant.
Faut faire de la marche pour renforcer le cœur.
Après le congrès, l'année dernière, quand je respirais allongé, j'ai vu dans ma tête un petit bonhomme qui fait des arts martiaux avec un sabre. Et comme s'il coupe des nerfs dans ma tête. Et en même temps, une main très douce qui vient pour soigner. Donc, je voudrais savoir si j'ai... Comment... Si ça m'a beaucoup abîmé.
Dans le rêve.
En respirant allongé, je dormais.
Sau kỳ đại hội năm ngoái, trong lúc con nằm thở thì con thấy trong đầu con có một cái người nhỏ đang múa kiếm và chặt hết những cái gân của con. Mặt khác có người lấy cái bàn tay này xoa dịu những vết thương đó. Con không biết là cái đó có hại gì cho thần kinh con. Je t'ai expliqué depuis tout à l'heure, c'est parce que ton système nerveux est faible, c'est pour ça que ça arrive ce genre de choses. C'est pas de la réalité. Ou t'entraîner à la marche au moins 1 heure par jour, sans arrêt, pendant 1 heure, ininterrompue.
Une question, pourquoi est-ce que je retrouve la même situation? Il y a plusieurs années, j'ai vécu la même situation que maintenant, mais d'un point de vue matériel. Avec la même personne qui avait eu les mêmes problèmes, et je retrouve reporté quelques années après cette situation. Il y a quelques années, j'ai connu un garçon qui avait eu des problèmes, et puis je retrouve quelques temps après une personne qui est passée par les mêmes épreuves, donc c'est un peu le même contexte. Pourquoi je retrouve toujours cette situation?
Này, con muốn biết tại sao con có gặp một cái hoàn cảnh đó mà con gặp rất nhiều lần, một cái hoàn cảnh giống ý tương tự như vậy mà con gặp nhiều lần. quel genre de situation? Est-ce que tu peux expliquer plus clairement?
Auparavant, je connaissais un garçon. J'ai vécu avec un garçon qui a eu de gros problèmes avec sa fiancée avant que j'arrive. Et il y a d'autres points comme ça que je retrouve maintenant, à l'heure actuelle, avec une autre personne, mais qui a eu les mêmes problèmes.
Tu rencontres, tu vis avec un garçon qui a des problèmes avec...
Je retrouve, par exemple, avec Anna, le même genre de situation que j'ai connue avant. Donc, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas compris? Ouais. Qu'est-ce que je dois
apprendre? Câu chuyện gia đình bây giờ, con sống với Anna, thì con có cái hoàn cảnh bây giờ của con giống như hoàn cảnh mà lúc trước con đã học qua rồi, con đã gặp phải rồi. Có phải là tại vì cái bài học con nó chưa có thuộc hay không? Parce que finalement, c'est toujours les mêmes problèmes, les mêmes leçons. Si tu ne t'efforces pas de mener la vie de perfectionnement, ces leçons reviennent. C'est la même chose.
Cúng gì để đó rồi niệm Phật cúng thôi. Tưởng nó người không có ai chết hết á. Nói người ta chết thì bữa sau gặp lại. Nó làm con mình, nó đầy mình á. Không có ai chết á. Đừng nghĩ chuyện chết mà buồn. Không có ai chết
hết. Để con sửa thì sao? Thấy con sửa được.
Cho nên người ta yếu là yếu chỗ đó, mẹ chết buồn, cha chết buồn, cái đó là sai rồi. Người ta chết là người ta bỏ cái này, người ta tiến hóa về cái kia. Mình chưa được tiến hóa thì mình lại buồn chứ. Tội nghiệp quá, chết tội nghiệp. Cái thân nghiệp thôi mà chưa lo mà tội nghiệp từ kia. Dịch thì ta đang nghe chứ. Cái thân nghiệp này không lo mà tội nghiệp từ đằng kia là đi tạc đường nữa.
Les êtres humains sont faibles quand ils apprennent la mort du père ou de la mère. Ils sont tristes, en fait. Ils doivent quitter les morts, quitter ce corps physique pour aller apprendre une autre leçon. Et ce karma de ce corps, on ne s'en occupe pas et on s'attriste. C'est une erreur.
Nó biến thể, con không chấp nhận. Nha, cái của thầy là bữa nay là truyền điển cho mày rồi, tối nay không có thấy được, không có thấy được.
Mà có lần thấy mà không thấy thầy hứa là năm nay thì qua
giờ thầy cho. Thì con có tưởng thì có, nhưng mà không có nên tin.
Dạ, thầy con.
Không tin, cấm cái dự tin, thì con người nó mới tiến bộ. Con hiểu không? Yeah. Con cho cái đó là hay, con không bao giờ sản xuất cái tâm. Con hiểu không? Không có gì hay hết. Chính con là hay nhất, con làm sao con đi được cả càng không vũ trụ, cái đó là hay nhất. Thấy không? Thì đừng có thấy cái kia nọ, không có gì hết.
Beaucoup de rêves.
Cái thầy hỏi có kể cho ai nghe không?
Không có được nói.
Cái con nói có kể cho chị Kim Phụng nghe. Cái này
nó
thấy kể tùm lum
hết,
sao thành
có
địa buồn lắm.
Sao? Mà kể ra tùm lum á, rồi nó mới từng lần này nó diễn tả nó đi nói. Nó nói không có, nó nói rồi nó trật chút đứa, nói trật chút trật. Còn cái phần của con, phần của chồng con, phần của chồng con nó khác nhau, không có nói được. Mà mình không có tin. Vấn đề đó không có đặt chứ mình tin. Mình tin là bị bên Minh bạn mong nó là gì?
Để dịch chút xíu không tin. Elle a beaucoup de rêves. Et dans ses rêves, cette année, il a vu que M. Tam arrivera en France. Et M. Tam expliquait qu'il ne faut pas croire. Même si on voit, il ne faut pas croire pour pouvoir progresser davantage. Il faut croire en sa puissance, en sa propre puissance, parce qu'on peut progresser, évoluer infiniment. C'est ça qu'il faut pas. C'est là qu'il faut croire. Il ne faut pas croire aux rêves. C'est très limité. Et quand on voit quelque chose, il ne faut pas raconter aux autres parce que ça risque d'être déformé. Et ça ne sert à rien. Chacun a sa propre expérience et il ne faut pas le répéter. Et si elle pratique correctement cette méthode, progressivement elle ne verra plus, n'aura plus de vision et sera plus forte. Et tous les étages à l'intérieur se débloqueront.
Trong cái khách sạn nào nó cũng mời ông sư tới làm bùa hết. À, những người tới là nó bị hết. Nhưng mà cái trình độ con nhẹ, tôi gì nó nhẹ, nó làm mà không được. Đó kia nó áp đảo một cái là. Và tôi nói nhẹ nó.
Et quand il était en Thaïlande, quand le premier jour qu'il arrivait, il rentrait dans la chambre d'hôtel, dans la salle de bain de l'hôtel, et ressentait comme si elle rebondissait. Et quand elle sort de la salle de bain, il n'y a plus de rebondissement, son corps ne rebondit plus. Et quand elle rentre de nouveau dans la salle de bain, son corps rebondit de nouveau. Cette dame m'a expliqué qu'en Thaïlande, on utilise beaucoup de talismans de fibres, pouvoir psychique, et surtout dans tous les hôtels, les patrons ont invité les bonzes pour qu'ils viennent mettre des fibres, des talismans. Si on est faible, on doit obéir aux autres, mais comme elle a pratiqué cette méthode, elle est plus légère, c'est pour ça qu'il ne suffit pas l'effet de ces talismans.
Uống rượu, rồi về mê con gái hết, có tiền hết.
Il y a beaucoup de Français en voyageant en Thaïlande, quand ils entrent dans les bars pour boire un verre, et en sortant, ils sont les filles et les serveuses, ils envoient de l'argent régulièrement à ces serveuses. Ils ont subi ils sont envoûtés.
Con niệm Phật ở đây là nó không làm gì được. Tới mà nó vừa vô một chút đi lên cao hơn là không làm. Máy bay muốn bay Thái Lan cũng phải mở một sư lên tập kinh những bùa phán bùa cũng phải bình an.
Même dans les avions de la ligne thaïlandaise aussi. Et les bonzes viennent pour faire dessiner les talismans.
Mmh.